Câu số 6 là một câu cũng hay. Có những anh em mà không phải là Công giáo đó thì không có tin câu này là cái câu về phép giải tội. Họ không có tin cái bí tích giải tội. Vâng, thế nào anh chị em nào có thể đọc ba câu này thôi, có thể dễ. Vâng, đọc Gioan 20:23.
Dạ, Gioan 20:23. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha, anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ.
Vâng, đọc Matthew 16:19.
Matthew 16:19. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy. Dưới đất anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy.
Chúa nói câu đó với ai?
Với Thánh Phêrô ạ.
Với Phêrô. Vâng, 18:18.
Matthew 18:18. Thầy bảo thật anh em, dưới đất anh em cầm buộc những điều gì, trên trời cũng cầm buộc như vậy. Dưới đất anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng tháo cởi như vậy.
Chúa nói với ai?
Chúa nói với các môn đệ.
Vâng, đấy, Chúa nói với các môn đệ. Và hôm nay, trong bài vua hôm nay thì Chúa nói câu đó với ai ạ? Đố anh chị em trả lời được. Với ai nào?
Chúa nói với 10 môn đệ.
10 ạ? Tại sao lại 10, đúng không? Bởi vì có ông Tô-ma không? Không, Chúa nói với 10 môn đệ. Mà anh chị em hiểu như vậy, với những cái câu này đó, cũng như tôi đã nói là có những giáo phái cũng Kitô giáo nhưng không có chấp nhận bí tích giải tội và không có tin rằng là có một con người có thể có cái quyền này đấy. Thì anh chị em nhìn thấy ở đây đó, thì có thể là người ta cũng có thể nói rằng là Chúa ban quyền này là cho cái ông Phêrô thôi, chứ những người khác đâu biết. Thì Chúa nói với Phêrô là anh thế này thế kia, là Phêrô có quyền, chứ còn anh có phải là Phêrô đâu mà đòi quyền đấy. Hay là các môn đệ là chỉ các môn đệ ấy thôi, chứ không có chuyển được cái quyền tha tội này đi từ thế hệ này tới thế hệ kia ấy. Anh không làm gì mà anh có quyền chuyển. Hay là thậm chí có người lại nói rằng là quyền tha tội này là tha những tội trước khi rửa tội thôi. Ấy, anh quyền tha tội trước khi anh rửa tội cho người một người thì anh tha toàn bộ tội, còn sau đó thì không có quyền ấy nữa. Đấy, thầy nói anh chị em hiểu. Nhưng mà ở đây trong đức tin của Công giáo thì chúng ta luôn luôn coi những câu này của Đức Giêsu như là câu mà Đức Giêsu cho phép chính các môn đệ và những môn đệ sau này được quyền của Thiên Chúa chia sẻ, giống như là chia sẻ quyền của Ngài. Được cái quyền là quyền tha thứ. Mà các bạn biết là tha thứ là quyền của ai? Của Thiên Chúa. Chỉ có Thiên Chúa mới tha. Nên khi Đức Giêsu mà chữa bệnh cho người ta và nói là tội của anh được tha, là Đức Giêsu bị phản ứng đấy. Người ta nói là ủa sao ông này nói phạm thượng vậy, làm gì con người mà làm gì mà đủ trình độ mà tha đấy. Thành ra, nhưng mà anh chị em biết là tha là của Thiên Chúa, nhưng mà Thiên Chúa cũng chia sẻ, cũng dễ thương nhỉ. Lại một lần nữa cũng chia sẻ cho con người cái quyền tha thứ. Vâng, được rồi. Câu số 7 ạ, chúng ta cũng khá nhanh nhỉ. Vâng. Vâng, à câu này thì dễ quá. Vâng, câu này rất dễ. Đấy. Nhờ Thánh Thần của Đấng Phục Sinh chúng ta được điều gì? Đấy, nhưng mà câu sau thì đấy chỉ đạo cho chúng ta rất dễ. Trong tin kinh kính, Chúa Thánh Thần ban cho ta điều gì? Đấy, như vậy rất dễ. Vâng. Có ai sẵn sàng chưa ạ?
Thưa Cha, nhờ Đức Giêsu phục sinh chúng ta được ơn bình an, chúng ta được Thánh Thần dạy dỗ mọi điều, chúng ta được ơn Chúa Thánh Thần cho nhớ lại những điều Đức Giêsu đã dạy, rồi Thánh Thần ban cho chúng ta quyền tha tội.
Vâng, kể ra cái câu này của tôi đặt nó hơi kém ấy. Thầy ra trả lời như thế là nó rộng quá. Mà nếu mà để ý câu sau ấy thì tự nhiên nó ra ngay. Câu sau là trong kinh tin kính Chúa Thánh Thần ban cho ta điều gì? Có ai trả lời được câu này không? Alo, hôm nay đây vừa anh chưa? Trong kinh tin kính
dựa cha sự đó. Sống
cái gì ạ?
Sự
anh
sống.
Đọc câu kinh tin kính, kinh tin kính đọc như câu gì mà có ra câu trả lời đấy? Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần
là đấng ban sự
là
sống,
là Chúa và là đấng
ban sự sống.
Đấy. Vâng, là đấng ban sự sống, trả lời đúng. Vâng, thành ra là như thế. Ở đây thật ra thì tôi muốn hỏi là nhờ Thánh Thần của Đấng Phục Sinh chúng ta được gì? Chúng ta được sự sống. Vậy anh chị em thấy là Đức Giêsu phục sinh mà thổi hơi vào các môn đệ thì các môn đệ được gì? Được sự sống. Ở lúc nãy trả lời rồi, ngay câu trên cũng đã nói là họ được sự sống. Ngay vụ thổi hơi là được sự sống. Tôi hỏi câu này là dễ hơn mà cũng hơi khó hơn tí. Vâng, thì trả lời cho cô Vân thì cô có trả lời thêm không? Nếu mà thổi hơi là ban sự sống, nếu thổi hơi vào các môn đệ là ban sự sống cho họ, sự sống của khi cho họ, thì tha tội cho một người là gì?
Ban sự sống.
Ban sự sống. Tha tội cho một người là ban sự sống. Tôi ban sự sống. Và Đức Giêsu nói là đấy, tôi thổi hơi cho anh. Và chính khi anh được thổi hơi thì anh có gì? Có sự sống. Và khi anh có sự sống thì anh cũng có khả năng gì ạ? Để ban sự sống. Vâng, tha tội chính là ban sự sống, hay đúng hơn trả lại sự sống cho một người. Vâng, thành ra dĩ nhiên thì không phải là cứ một linh mục mà trả lại sự sống thì đều phải sự sống dồi dào. Nhưng đúng là Thiên Chúa qua tay một trung gian, có khi trung gian ấy không hoàn hảo mà Thiên Chúa vẫn muốn trao sự sống. Anh chị em hiểu, anh chị em hỏi tôi, cha, bí tích giải tội là gì? Thiên Chúa thích trả lại sự sống, thích trao lại sự sống, bởi vì sự sống coi vậy chứ mong manh. Đấy, hôm nay tôi như thế rồi ngày mai tôi lại vấp, thế là tôi lại có vẻ như cảm tưởng như là tôi bị mất sự sống. Thế thì chả lẽ như thế cứ mất luôn à? Đấy, thành ra bí tích giải tội là một cái cuộc trở lại đều đặn. Cứ là anh chị em cứ một tháng đi xưng tội một lần chẳng hạn, là cứ mình thấy thì dường như mình lại lấy lại được sự sống, Chúa lại trả lại cho mình cái điều mà mình mất đi đó. Vâng, thành ra Chúa Thánh Thần là đấng ban sự sống. Đấy. Và như thế Thánh Thần nữ phục sinh cũng là đấng ban sự sống, và nhờ thế nên người ta mới có thể trao đi sự sống. À, câu hỏi này là câu hỏi hay nhất và buổi chưa bao giờ có cái dạng câu hỏi này à. Có anh nhà nào sẵn sàng chưa? Bạn hãy hỏi một linh mục về công thức linh mục đọc lúc ban ơn xá giải. Có ai đã làm rồi giơ tay đi. Có ai đã làm ngoài? Vâng.
Thiên Chúa là Cha toàn năng hay thương xót, đã dùng sự chết và sống lại của con Chúa mà giao hòa thế gian với Chúa và ban Thánh Thần để tha tội. Xin Chúa dùng thừa tác vụ của Hội Thánh và ban cho con ơn tha thứ và bình an. Vậy Cha tha tội cho con.
Vậy câu hỏi, Thánh Thần có vai trò gì ở trong cái việc tha tội không?
Và ban Thánh Thần để tha tội. Tức là
ban Thánh Thần để tha tội. Ban Thánh Thần, Chúa đã sai Thánh Thần đến giữa chúng ta để tha tội. Anh chị em thấy không? Thành ra khi anh chị em đi xưng tội ấy, là anh chị em ngỡ là Chúa Giêsu tha tội à, không, ở đây là đúng là Chúa Cha làm việc tha tội qua Đức Giêsu và trong Thánh Thần. Cái câu tiếng Anh mà các cha linh mục phải đọc là Sent the Holy Spirit among us, là gì? Là Thiên Chúa sai Thánh Thần đến với giữa chúng ta for the forgiveness of sins, để tha tội. Đấy, sai Thánh Thần để tha tội. Thành ra để Thiên Chúa tha thứ cho chúng ta thì Ngài sai Thánh Thần đến. Và anh chị em vâng, đấy, thành ra như vậy là nếu anh chị em để kỹ công thức xá giải vừa rồi, cũng một cách nào đó nói lên hai lần sai. Em đọc lại một lần nữa. Có một lần đầu tiên là Chúa Giêsu, sau đó là Thánh Thần. Ông chậm chậm à.
Thiên Chúa là Cha toàn năng hay thương xót.
Đấy, ngừng lại, anh chị em thấy không? Như vậy cái nguồn gốc của ơn tha thứ là từ Thiên Chúa. Đó, Thiên Chúa Cha thương xót đã
dùng sự chết và sống lại của con Chúa mà giao hòa thế gian với Chúa và ban Thánh Thần để tha tội.
Như vậy là anh chị em thấy hai điều. Điều thứ nhất là dùng cái chết của Đức Giêsu đấy để mà giao hòa thế gian với chính Chúa Cha đấy. Đấy, Ngài dùng qua Đức Giêsu mà giao hòa. Và chưa như vậy còn chưa đủ, còn thêm một điều nữa là sai Thánh Thần đến để ơn tha tội. Vâng, cảm ơn là như thế đấy. Thành ra anh chị em thấy trong lời mà truyền phép ấy là có cả ba ngôi đấy. Ba ngôi. Trong đó có nói đến cái chết của Đức Giêsu. Thành ra anh chị em nói là cha có biết không, chúng ta mà được tha tội là nhờ cái chết. Chính xác ấy. Và nếu mà chị Tuyết thì bảo chúng ta cũng được nhờ Thánh Thần ấy. Cũng đúng như thường rồi. Nếu và chị ấy bảo không, chúng ta được tha tội là nhờ Chúa Cha đó chị ạ, vẫn đúng như thường. Với anh chị em thấy thành ra như thế, anh chị bảo sao cha cứ nói cái nào cũng đúng vậy, thì nên nói này, hỏi ai tha tội cho chúng ta? Thiên Chúa tha tội cho chúng ta, Thiên Chúa Cha tha tội cho chúng ta qua cái chết của Đức Giêsu và trong Thánh Thần, hay là nhờ bởi Thánh Thần qua cái chết của Đức Giêsu và ở đây cũng chính Thánh Thần. Như vậy thành ra việc tha thứ tội của chúng ta là việc liên quan đến cả ba ngôi Thiên Chúa, chứ không phải là việc của riêng một ngôi đâu. Vâng, vâng, thế thì xong rồi. Đấy, bạn có thấy, à câu hỏi số học nó hơi hay. Bạn có thấy vai trò của Chúa Thánh Thần ở Gioan chương 20, 22 đến 23 không? À, cái câu hỏi này thật dễ, có thể tại câu hỏi nó hơi kỳ thôi. Bạn có thấy không? Bạn thấy câu 22 là nói về cái gì này? Anh chị em đọc Gioan 20, 22.
Gioan 20, 22. Nói xong người thổi hơi vào các ông và bảo anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.
Vâng, tức là sau khi các môn đệ nhận lấy Thánh Thần thì ngay câu 23 là bắt đầu gì ạ?
Câu 23, anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha, anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ.
Vậy thành ra những người môn đệ sau khi nhận Thánh Thần thì họ nhận được quyền tha tội, đấy, quyền tha tội. Vâng, đấy, thưa anh chị em, thành ra ở đây thành vâng Thánh Thần đã được ban, và như vậy Thánh Thần đúng là có gắn liền với quyền tha tội nhỉ. Thành ra cái lời mà tha thứ của linh mục mà anh chị em nghe, có khi những linh mục chẳng đọc to đến mức để nghe, nhưng mà trong đó đúng là ở đây cũng có nền, ở đây là Thánh Thần gắn liền với việc tha tội. Câu số 9, vâng, câu số 9. 10 môn đệ trong bài phúc âm này đại diện cho ai? Chúa Giêsu phục sinh đã ban những điều gì cho họ? Cái câu này như quen quen đấy nhỉ, như đấy đấy, như đã làm rồi hay sao? Ở câu này quen đấy, chị có sẵn sàng chưa? Quen rồi đọc đấy, thế thì đấy, tức là đọc cái này là đọc cả bài phúc âm thôi, đừng có đọc nữa, này biết hết rồi. Chúa có ban cho chúng ta không? Bài phúc âm này đại diện cho ai đấy? Và Chúa ban những điều gì cho họ? Chúa ban cho chúng ta không? Có ai sẵn sàng không? Vâng. À đúng là tôi hiểu tại sao nhanh, bởi vì cũng ít người nói thiếu đi sự căng thẳng. Vâng, thành ra chứ nếu mà 10 người đều giơ tay thì nó mới dài ra được.
Dạ thưa cha, là 10 môn đệ đại diện cho giáo hội ban đầu. Vâng, còn Chúa Giêsu phục sinh đã ban những điều gì cho họ thì đọc từ nãy giờ Gioan chương 20 từ câu 19 đến câu 23. Thứ nhất là Ngài ban cho họ sự bình an, rồi ban cho họ chính Chúa Thánh Thần, rồi chính Chúa Thánh Thần lại dạy cho họ những điều mà Chúa Giêsu đã dạy và nhắc họ nhớ, và ban cho họ cái quyền lớn nhất, đó là cái quyền được tha tội.
Quyền và, tha tội chứ không phải được quyền dạ, tha tội.
Rồi Chúa có ban cho chúng ta không? Thì như những bài trước thì Chúa Giêsu cũng ban tất cả cho các môn đệ, thì đồng thời là chúng ta cũng là môn đệ của Chúa, đồng thời chúng ta cũng được nhận đầy đủ những cái ơn Chúa ban.
Vâng, có ai thêm nào? Tức là lúc nãy nói là thứ nhất là Chúa ban cho những môn đệ này, đấy cụ thể là 10 ông đấy, thế thì các họ được ơn gì? Thứ nhất là ơn gì anh chị em nhỉ? Ơn bình an này, rồi ơn gì nữa ta? Ơn Thánh Thần, có đúng không ạ? Ơn vui, rồi ơn Thánh Thần và ơn tha tội. Đấy, giờ có ai thêm cho tôi? Cái này lần trước chúng ta học rồi, tôi mới nhớ ra là lần trước rồi, và có nhiều ơn lắm, ai chỉ cần để ý một chút thì thấy rất nhiều ơn. Và có ai thấy là ơn nào khác không?
Ơn được thấy Chúa và gặp Chúa.
Thấy Chúa và gặp Chúa. Vâng, mỗi người được nói một ơn thôi, để cho nhường những người khác. Thấy Chúa và thấy Chúa phục sinh đấy, à, chứ không phải thấy Chúa thường. Và thấy Chúa, gặp gỡ được Chúa phục sinh và tin vào Ngài. Vâng.
Dạ thưa cha, thì con thấy có một ơn, đó là ơn vui mừng ạ.
Ơn vui mừng, chính xác ạ. Khi Đức Giêsu hiện ra thì họ rất vui. Vâng, đúng như thế, ơn vui mừng. Niềm vui là ơn lớn lắm anh chị em ạ, tại thế giới này buồn lắm.
Thưa cha, ơn được sai đi ạ?
Ơn được sai đi, đúng như thế. Sai đi là một ơn, tại sao vậy? Vì như thế là mỗi người chúng ta được mời gọi tham dự vào cái việc sai đi của Đức Giêsu, và như thế cũng là gián tiếp là chính Thiên Chúa sai tôi đi, và như thế là oai lắm ấy chứ. Một người mà được Thiên Chúa sai đi là rất oai, đúng là một ơn.
Ơn được xem tay và cành xương của Chúa.
Vâng, cái ơn đấy là ơn Chúa hiện ra, đúng. Vâng.
Dạ, dựa trên cái thổi hơi đó là ơn sự sống.
Ơn ban sự sống. Vâng, được hưởng cái sự sống mới, được hưởng sự sống mới của Đức Giêsu phục sinh. Vâng, cảm ơn. Hết chưa anh chị em nhỉ?
Ơn can đảm, không còn sợ hãi nữa.
Ơn can đảm, nhưng mà tôi chỉ nhắc anh là ơn can đảm mà không còn sợ hãi cũng đến từ từ ấy. Đấy, có nhiều người nghĩ rằng là đấy, anh chị em cũng biết là ơn Chúa đến không có phải là đũa thần đâu ạ. Và khi Đức Giêsu đến tuần ngày phục sinh thì cửa có đóng không? Có đóng. 8 ngày sau ngày trở lại cửa có đóng không? Đấy, đấy, thành ra cũng phải từ từ chứ không có thể vội được. Vâng, thế được chưa? Anh em là còn ai thêm nữa không hay là thôi? Vâng.
Thưa cha, con có thắc mắc. Con thắc mắc là do An thì nói là cái lúc Chúa hiện ra với các tông đồ thì Chúa ban bình an, rồi Chúa ban thánh thần. Nhưng mà Chúa thổi hơi với ban thánh thần, sao mà các môn đệ cũng không thấy có gì thay đổi lắm? Là tại vì 8 ngày sau các ông vẫn còn sợ hãi, vẫn còn đóng cửa. Còn tại sao trong Luca thì lại không nói về cái vấn đề mà Chúa hiện ra thổi hơi, mà Luca lại nói là 40 ngày sau thì mấy ông mới được nhận đầy đủ thánh thần ở trong cái lễ hiện xuống?
Đó là nội dung của câu số 10, chưa tới câu 10. Vâng, đấy, thành ra anh chị em hỏi câu vừa rồi cũng là nên trả lời một lần, nên trả lời một lần để cho anh chị em biết. Đó là trong phúc âm, tức là chúng ta được nhận được 4 cuốn phúc âm, anh chị em hiểu không? Và 4 cuốn âm khác nhau đấy. Và dĩ nhiên nội dung chính thì là giống nhau. Nội dung chính là gì? Là một Đức Giêsu tốt lành, thánh thiện, được sai đến, được sống tốt, rồi bị đóng đinh, rồi chết, rồi phục sinh. Đồng ý. Đấy là những điều mà sách phúc âm nào cũng giống. Còn đi vào chi tiết ấy, thì là có khác nhau đấy. Thí dụ như Đức có phúc âm sẽ nói là đi ra bộ thì gặp một thiên thần, có người gặp hai ông, ông ngồi đầu, ông ngồi sau, này bên một, bên hai, đại khái như vậy. Mà chuyện đấy không ăn thua gì, chuyện đấy không phải là chuyện lớn đấy. Thế thì tổng thể là rất rõ. Còn vì vào chi tiết là có thể khác nhau. Giống như anh chị em mà đọc các phúc âm, anh chị em sẽ thấy việc Đức Giêsu mà cầm lấy bánh đọc lời chúc tụng đó, anh chị em thấy câu của Matthew và Marco giống nhau, nhưng cái câu này lại khác với câu của Luca và 1 Corinto chương 11. 1 Corinto 11 và Luca giống nhau. Thì anh chị em bảo, ủa, hai cặp này giống nhau, hai cặp này lại giống nhau, nhưng mà hai so sánh hai bên thì lại không giống. Có mấy kinh lạy cha chị em nhỉ? Hai kinh lạy cha đấy. Có mấy bài giảng trên núi? Bài giảng ở trong phúc âm nào? Matthew là bài giảng trên gì? Trên núi. Còn Luca là bài giảng trên gì? Đồng bằng đấy. Anh chị em thấy thành ra vâng, và anh chị em thấy có, anh chị em thấy là có phúc âm nào mà nói về Đức Giêsu mà được sinh ra vậy? Phúc âm nào? Matthew và Luca, chương 1, chương 2 của Matthew, chương 1, 2 Luca. Và anh chị em không khép hai chị em 4 chương đấy với nhau được đấy. Thành ra có những người đi học kinh thánh là cứ cố gắng ghép chẳng hạn, cứ cố gắng mà ghép vô, đâu ghép gì đâu. Cái chuyện anh mỗi người nói riêng nó ghép được nào đấy, thì ra mà ghép thế là nó buồn cười lắm. Và anh chị em hỏi này cha, có ai muốn ghép? Có ngày xưa trước đây người ta có những người đã muốn ghép. Các bạn hỏi ghép là gì? Là họ nói rằng chúng tôi sẽ viết một cuốn tiểu sử của Đức Giêsu. Và họ viết tiểu sử thế này cũng hay thật đấy. Anh chị em tưởng tượng là bắt đầu năm đó, bắt đầu đi làm đến đây này, đấy, đến đây này, đấy, đó, đến đây này, năm đầu tiên đến thế thì sinh ra như thế này, rồi sau đó thì lúc nào thì đạo sĩ đến rồi, hay là rồi sau đó mới đi Ai Cập rồi mới về, rồi năm thứ nhất đây là làm những việc, năm thứ nhất, năm thứ hai làm việc, năm thứ ba. Họ phân ra rõ như vậy, và họ làm, họ nói rằng đây là Nhưng mà sau này người ta biết điều đó là vô ích, bởi nó chở nhau mà. Anh chị em hiểu không? Thí dụ như nếu mà chị mà mở tin mừng Gioan thì Đức Giêsu đuổi mấy người buôn bán trong đền thờ ở đầu hay ở cuối? Ở đầu hay ở cuối phúc âm? Ở đâu đó? Còn ba phúc âm còn lại thì ở đâu? Ở cuối. Cái bộ chứ ở đâu ở cuối là sao mà ghép được? Anh chị em hiểu không? Thì có những người bảo chắc đuổi hai lần đó cha. Đấy, mà điều ấy thế, ấy thế. Thành ra nhưng mà tôi thì đã nói với anh chị em rồi, là khi tôi học Kinh Thánh và khi tôi nhìn thấy trong sách Vu Âm của chúng ta có nhiều điều không có tương hợp, nó không hợp, nó không hợp. Bên này nói thế này, bên kia nói không hợp. Thì đối với tôi, chính vì thế mà tôi tin vào những cuốn sách này. Anh chị em có hiểu không? Chính vì nó không tương hợp nên tôi mới tin đây là những cuốn sách đáng tin. Nghe một số kỳ vậy chứ. Nó viết phải giống nhau cho em mới tin. Không, giống nhau tôi không tin được. Giống nhau tôi cứ sợ người ta cứ hùa với nhau, người ta cứ viết như thế. Anh chị em hiểu không? Không tin được. Không, đằng này là không. Mỗi người đều viết, mỗi người đều không có vấn đề gì cả. Và vì thế nên tôi tin được. Bởi vì tức là tôi không tin người ta đã bịa ra. Bởi vì những tay bịa ra, nó phải bịa ra làm sao để cho nó giống nhau chứ. Cái bịa mà khác nhau này là ai mà coi được. Như thế ở đây không có ai bịa cả. Ông này là ông Luca mà không, tôi viết thế này, thế thôi. Ông này mổ mắt theo tôi viết thế này. Và ông ấy viết theo ý của ông. Và ông không cần phải biết được, ủa mình chết rồi mình viết sao cho nó hợp với ông này. Không cố ý, ông không cần phải sửa lại để cho nó hợp. Đấy, và thành ra như anh chị em thấy, bởi vì ông này ông ở vùng này, ông nghe giảng như thế, rồi người ta truyền tới truyền lại như thế, rồi ông biết như thế, và ông có cái mối bận tâm như thế. Ông này ông ở vùng thành phố Hồ Chí Minh, ông có bận tâm khác. Ông này dưới Long An, ông Long An ông có mối bận tâm khác. Thành ra ông viết cho người khác, ông với Cà Mau đấy, Cà Mau là ông kiểu khác đấy, ông Cà Mau khác, Hồ Chí Minh là khác đấy. Đấy, thành ra anh chị em hiểu không? Đấy cái gì ạ? Đúng không ạ? Vâng, đấy, thành ra anh chị em, cái thú vị mà khi tôi học là nó thú vị vì nó có những độ khác như thế. Và trong đó tôi thấy tay của cái người cầm bút viết nữa. Tại người cầm bút viết nói mình phải viết thế này, bởi vì biết cho người đấy mình nên viết thế này nhẹ hơn. Và như thế tôi hiểu được rằng tại sao Luca không viết cái câu là lạy Thiên Chúa tôi, lạy Thiên Chúa tôi, tại sao Chúa bỏ tôi, mà ông lại viết một câu đẹp quá chừng, lạy Chúa còn phó thác hồn con trong tay Chúa, êm ái nhẹ. Bởi vì ông tính ông vậy. Và cả cái phúc âm ông định dành cho người dân ngoại, mà nghĩ rằng là có thể ông viết kia ông nặng quá, viết thế kia một người dân ngoại đọc vô họ không chịu nổi.